Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về cựu Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang nói về tham nhũng. Tường trình dân biểu Mỹ Ed Royce quyết định không tái tranh cử. Phóng sự Bún Hến. Và sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nêu câu hỏi đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ trong một bài viết thể hiện quan điểm đăng hôm 8 tháng 1 trên trang VN Express. Trong bài viết hơn 2.000 từ, ông Sang dành tới 70% độ dài để điểm lại các sự kiện trong lịch sử Việt Nam, từ đó đưa ra đánh giá rằng tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền là nguyên nhân chung dẫn đến sự suy vong của nhiều triều đại khác nhau, từ nhà Trần thời thế kỷ 13 cho đến nhà Lê cuối thế kỷ 18. Việc liên hệ đến lịch sử theo vị cựu chủ tịch nước cũng là để mọi người biết đến kho tàng những kinh nghiệm vô giá của cha ông. Và ngay trong đoạn văn kế tiếp, ông Sang đã đề cập đến diễn biến ở Việt Nam trong năm qua. Không đi vào chi tiết, cựu chủ tịch Sang nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong năm 2017 trong công tác cán bộ và xây dựng đảng là đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân. Ông cho rằng niềm tin trong nhân dân đã trở lại. Trong năm 2017, như báo chí đưa tin, hàng loạt các vụ cách chức hoặc bắt giam các quan chức có sai phạm đã diễn ra ở Việt Nam. Đáng chú ý nhất là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, ông Đinh La Thăng, bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Hay ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp của nhà nước, bị truy tố vì tội tham nhũng cũng như cố ý làm trái. Bài viết của ông Sang được đăng đúng ngày một tòa án ở Hà Nội bắt đầu xét xử các ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Về sự trùng hợp này, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người nhiều năm theo dõi và bình luận về chính trị xã hội Việt Nam, đưa ra nhận định với VOA.
Còn vô số những câu chuyện về tham nhũng khác là chúng ta vẫn chưa được đề cập tới, cũng như nhà nước Việt Nam cũng chưa thể làm được gì được những người đó lúc này. Do đó, cái bài viết của ông Trương Tấn Sang, tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái phương thức mang tính vận động quần chúng trong một thời điểm nào đó mà người ta cảm thấy rằng quần chúng đang bị chia sẻ quá nhiều suy nghĩ của mình trước một sự kiện.
Trong phần cuối bài viết với vỏn vẹn 300 từ, ông Trương Tấn Sang nói về tình hình hiện nay và các hoạt động của Đảng. Ông nhấn mạnh, việc phanh phui gột rửa những nhem nhuốc tiêu cực sẽ không dừng lại. Ông viết tiếp rằng đất nước sẽ đồng lòng chung sức diệt trừ giặc nội xâm. Tuy nhiên, với quan sát của người làm việc lâu năm trong lĩnh vực báo chí, nhạc sĩ Tuấn Khanh không cho rằng nhân dân thực sự được đóng một vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Những người dân mà chống tham nhũng cho tới lúc này là những người đất nào cũng gặp khổ nạn. Chứ bao giờ như lúc này, quyền hành, tham nhũng, cường hào vân vân, mọi thứ nó đang trở thành một vấn nạn và nó đặt đè bẹp hết tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng người dân có thể đóng góp với cái kiểu của mình cho một cái phong trào tiếng nói, khi nhà nước đồng ý cùng cho một phong trào nó xuất hiện. Nhân dân chỉ là người hô hào theo lời gọi là vận động của một ai đó thì tôi nghĩ nó không có kết quả gì tốt đẹp hơn.
Sử dụng các câu hỏi tu từ, vị cựu chủ tịch nước của Việt Nam chỉ ra rằng nhân dân và các đảng viên luôn bất bình, phẫn nộ trước nạn tham nhũng suy thoái. Vẫn theo ông, người Việt Nam đã chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy, lợi dụng kẽ hở của chính sách hoặc lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân. Nhưng ông Trương Tấn Sang đã không chỉ đích danh những kẻ đó là ai. Cựu chủ tịch Sang đưa ra lời cảnh báo dưới dạng một câu hỏi: nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu? Tiếp đến, ông nêu ý kiến rằng đảng và những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động. Tuy nhiên, ông không đi vào chi tiết cần phải có những hành động gì. Nhà bình luận Tuấn Khanh nói về sự thiếu vắng vấn đề giải pháp cụ thể trong ý kiến của ông Sang.
Thực sự, ông không đề nghị đặt ra một vấn đề nào cần phải được làm rõ. Ví dụ, bản đảo Sơn Trà hay Điệt Điện ở Yên Bái, ông ta không đưa ra một vấn đề nào cả. Bởi vì mọi thứ thì vẫn là một thứ vận động, chứ không phải là đòi hỏi một cuộc thực sự tấn công minh bạch và quyết liệt thực sự vào trong cái vấn đề của tham nhũng.
Lưu ý rằng toàn bộ bài viết của ông Trương Tấn Sang không hề nhắc đến triều Nguyễn, mà theo ông Khanh, đó là các đời vua cận đại có những hành động chống tham nhũng rất mạnh mẽ. Ông Khanh nói điều này thể hiện một tư duy né tránh. Trên nền tảng tư duy như vậy, bài viết không có một cái kết chỉ đích danh những người phạm tội tham nhũng, hay cũng không tôn vinh những con người cụ thể chống tham nhũng và không nêu ra các giải pháp như nhiều người mong đợi, là điều dễ hiểu theo nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình. Dân biểu Mỹ Ed Royce quyết định không tái tranh cử.
Dân biểu Mỹ quan tâm tới Việt Nam không tái tranh cử. Một dân biểu Mỹ từng nhiều lần phát biểu về các vấn đề liên quan tới Việt Nam, hôm 8 tháng 1 thông báo quyết định không tái tranh cử vào tháng 11 năm nay. Ông Ed Royce, hiện còn làm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết rằng với sự ủng hộ của vợ ông bà Mary, ông quyết định không tiếp tục chạy đua trở thành người đại diện cho địa hạt 39 của California, nơi có đông người Việt sinh sống, tại cơ quan lập pháp Mỹ. Trong tuyên bố của mình, ông Royce viết: "Xin trích, quận Cam sẽ luôn là nhà của tôi và Mary, và chúng tôi nóng lòng muốn ở bên cạnh tất cả những người bạn vào Tết âm lịch, ngày người Mỹ gốc Hàn, lễ độc lập và nhiều sự kiện cộng đồng khác trong những năm tới." Dân biểu này từng đồng bảo trợ cho một dự luật kêu gọi Quốc hội Mỹ công nhận Tết âm lịch của nhiều người Mỹ gốc Á và tầm quan trọng của các giá trị văn hóa và lịch sử của sự kiện này. Trên trang Facebook chính thức, nhiều người, trong đó có người Việt, đã để lại những lời bình luận cảm ơn ông Royce. Một người có tên Nguyễn Hoàng viết: "Thật buồn khi biết tin, ông Ed. Chúng tôi sẽ nhớ ông, nhưng chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất." Trong những năm trên cương vị dân biểu đại diện cho địa hạt có nhiều người Mỹ gốc Việt, ông Royce đã không ít lần lên tiếng thay cho họ về các vấn đề liên quan tới Việt Nam. Mới đây nhất, hôm 4 tháng 1, ông đã bình luận về việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa nhiều nước trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, nhưng không có Việt Nam. Thông cáo có đoạn: "Xin trích, tôi phiền lòng vì Việt Nam một lần nữa lại không bị đưa vào danh sách trong năm nay. Người dân Việt Nam tiếp tục bị vi phạm về tự do tôn giáo và các quyền khác. Hoa Kỳ không bao giờ nên ngưng điểm tên các nước vi phạm như thế." Ông Royce từng trở thành tâm điểm chỉ trích của báo chí nhà nước Việt Nam sau khi ông lên tiếng kêu gọi tự do và nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này. Tờ Công an Nhân dân thuộc lực lượng Công an Việt Nam từng công kích dân biểu này vì bảo trợ cho dự luật HR 4254 mà báo này nói rằng nhằm ngăn cấm cán bộ, đảng viên Việt Nam bị cho là có hành động vi phạm nhân quyền không được đến Hoa Kỳ với bất kỳ lý do gì. Tờ báo viết: "Xin trích, ở đây ngoài sự quy chụp hành động vi phạm nhân quyền như cái cách mà một số dân biểu Hạ viện Mỹ cùng những kẻ chống đối thù địch với Việt Nam vẫn vin cớ vu cáo, xuyên tạc, thì nó còn lộ rõ những suy nghĩ hết sức thiển cận và vi phạm luật pháp quốc tế." Không chỉ nêu vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Royce cũng lên tiếng về Biển Đông, chủ đề quan tâm của người Việt trong và ngoài nước. Ông từng ca ngợi Philippines vì đã thách thức Trung Quốc bằng cách đưa quốc gia này ra tòa trọng tài quốc tế. Ông Royce cho rằng việc Bắc Kinh từ chối tham gia tiến trình tranh tụng tại tòa là điều cực kỳ thất vọng vì họ từng tham gia và được hưởng lợi từ các phán quyết quốc tế tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Sự hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại. Nỗ lực kiểm soát các tuyến đường biển quốc tế sống còn cần phải bị bác bỏ. An ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm của mọi người, ông nói. Ngoài ông Ed Royce, Quốc hội Mỹ hiện có một số các dân biểu khác cũng quan tâm tới các vấn đề liên quan tới Việt Nam, như ông Chris Smith hay Alan Lowenthal, vì họ đại diện cho các địa hạt có đông người Mỹ gốc Việt. Bà Loretta Sanchez, một nữ dân biểu, cũng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề của Việt Nam. Năm 2016 quyết định không tái tranh cử vào Hạ viện mà chạy đua vào Thượng viện Mỹ, thay thế bà Barbara Boxer, một người cũng quan tâm tới các vấn đề của Việt Nam nhưng thất bại.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Các nhà sản xuất nhôm Mỹ đang vận động để ban hành các biện pháp bảo vệ thương mại đối với sản phẩm nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi có cáo buộc cho rằng tập đoàn China Zhongwan Holdings Limited của Trung Quốc và các công ty thành viên đã trốn thuế chống bán phá giá bằng cách vận chuyển nhôm qua ngã Việt Nam. Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 1 trích dẫn hồ sơ kiện của Hội đồng các nhà sản xuất nhôm, còn gọi là AEC, gửi cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói rằng sản phẩm nhôm lá của tập đoàn Zhongwan đã được nhập vào Việt Nam thông qua một công ty con là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam để hợp thức hóa trước khi xuất khẩu sang Mỹ. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang áp thuế suất 106% lên các sản phẩm nhôm ép của Trung Quốc. Tập đoàn Zhongwan nói với Reuters rằng các cáo buộc này không có căn cứ. Trao đổi dưới VOA Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn nói rằng động thái này chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho các công ty Việt Nam. Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ của AEC là rất hợp lý do Hoa Kỳ nhằm vào đối thủ thương mại Trung Quốc.
Tất cả doanh nghiệp Việt Nam đều hiểu rằng cái việc mà Hoa Kỳ áp những cái thuế không phải nhằm mục đích là đối phó với những hàng xuất khẩu mà có cái xuất xứ từ Việt Nam, mà là xuất xứ từ Trung Quốc. Tức là để tránh cái việc mà những doanh nghiệp Trung Quốc họ mượn con đường xuất khẩu từ Việt Nam để mà tránh né cái thuế của nhập khẩu của Mỹ. Và do đó thì nếu mà phía bên Mỹ thấy rằng những doanh nghiệp của Việt Nam mà xuất khẩu hàng sang Mỹ mà không chứng minh rõ cái xuất xứ thì sẽ áp cái thuế để mà tránh cái việc mà hàng hóa của Trung Quốc đi vòng qua sang Việt Nam. Thì tôi thấy cái việc mà làm của chính phủ Mỹ như vậy thì nó cũng là hợp lý.
Vụ kiện chống bán phá giá diễn ra sau khi Mỹ có một loạt các động thái nhằm ngăn chặn nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm áp thuế sơ bộ đối với giấy bạc và điều tra vào các tấm hộp kim nhôm nhập từ Trung Quốc. Chủ tịch AEC Jeff Henderson nói với báo chí cần phải chấm dứt những hành vi trắng trợn nhằm trốn thuế và tuồn những sản phẩm nhôm Trung Quốc để cạnh tranh không công bằng trên thị trường Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhôm với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ trình lên Tổng thống Trump các khuyến nghị điều tra nhôm nhập khẩu vào ngày 22 tháng 1 sắp tới. Ông Huỳnh Bửu Sơn nói rằng việc Việt Nam làm rõ xuất xứ nhôm là điều rất quan trọng.
Cái việc mà chứng minh rằng cái xuất xứ của những cái mặt hàng xuất khẩu đó là từ Việt Nam cần phải có những cái xác minh chủ yếu, ví dụ như là từ phòng thương mại và phòng Việt Nam, thì ở đó họ sẽ xác nhận được cái gọi là cái chứng chỉ xuất xứ của các sản phẩm của Việt Nam, và đó cũng là một cái cơ sở pháp lý để mà cái phía Mỹ có thể là chấp nhận được rằng cái mặt hàng đó là xuất xứ từ Việt Nam.
Trước đó vào tháng 6 năm 2017, bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, xác nhận với báo chí rằng đơn vị này đã dừng cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với sản phẩm nhôm của Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam. Hãng tin Reuters trích hồ sơ vụ kiện này nói AEC đã cung cấp bằng chứng cho thấy công ty con của Zhongwan tại Việt Nam đã thay đổi hình dạng của các sản phẩm nhôm ép của Trung Quốc một cách không đáng kể, rồi sau đó nói số nhôm đó có nguồn gốc từ Việt Nam. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh trước đây nói với VOA rằng nếu nhôm Trung Quốc đội lớp nhôm Việt Nam thì đấy là một tín hiệu hết sức xấu và nguy hiểm. Vào tháng 5 năm ngoái, truyền thông trong nước đăng tin một đoàn kiểm tra của ba bộ gồm Bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra là tìm hiểu việc vận chuyển nhôm có nguồn gốc từ Trung Quốc vào Việt Nam. Một phóng sự điều tra của tờ Wall Street Journal vào cuối năm 2016 đã phát hiện một số lượng lớn hàng phôi nhôm được phủ bạc đen canh giữ bởi nhân viên an ninh tuần tra bằng xe máy, mang theo dùi cui ở một nhà máy trong khu cảng Vũng Tàu. Theo nguồn tin này, hàng loạt động thái bất thường trong xuất nhập khẩu nhôm giữa Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Việt Nam đều có liên hệ với tỷ phú Trung Quốc Liu Chongxian, người được cho là đang giấu 1 triệu tấn nhôm trị giá 2 tỷ đô la để thao túng thị trường. Theo dịch vụ thông tin thương mại toàn cầu, chuyên theo dõi các hoạt động thương mại trên thế giới, Việt Nam là đích đến của 91% lượng xuất khẩu phôi nhôm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Bún hến.
Xứ Huế mộng mơ với sông Hương, thôn Vị Già, hoàng thành Riêu Phong, chùa Chiền Cổ Đồ. Xứ Huế ấm lòng với bún bò, bánh bèo, bánh nậm, nem chua nướng, cơm hến, bún hến, chè bắp. Nếu đã đến Huế mà chưa một lần ghé đập đá ăn món hến thì có vẻ thiếu đi rất nhiều điều để nói. Bởi bún hến, cơm hến là một phân khúc ẩm thực bình dân của người dân xứ thần kinh một thờ. Bún hến, cơm hến ẩn chứa cả một kho tàng chuyện kể dân gian cũng như nội thăng trầm lịch sử xứ này. Bún hến không chỉ là thức ăn thuần túy mà còn là nếp văn hóa của người dân xứ Huế. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, du khách đến từ Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Đặc sản như là cơm hến, bún hến, mì hến, bún bò, nem rụi,
bánh nặng, bánh lọc,
bánh nậm, bánh lọc, bánh bèo. Món ăn thì rất dễ ăn mà cũng rất ngon. Nói chung là người Huế cũng tính tình dễ thương, dễ gần gũi.
Ông Huỳnh Văn Tuấn, chủ quán nem chua nướng, cơm hến, cháo hến đập đá Huế, chia sẻ với VOA.
Đa số bữa nay là khách tới vùng biển nào thích ăn đặc sản chỗ đó. Người ta muốn khám phá những cái miền là cái gì, là miền này, là tỉnh này, thành phố này có những cái món đặc sản gì để người ta thưởng thức. Trong đó là ở về là món đặc sản đó là món cơm hến.
Ông Đoàn Ngọc Tùng, du khách Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Đến Huế thì phải ăn cơm hến, bún hến
không?
Bà Trần Thị Mỹ Hà, chủ quán cơm, bún hến đập đá Huế, chia sẻ với VOA.
Hến là mình lấy từ hến sông Hương, từ Côn Hến. Côn Hến là cũng nổi tiếng là từ xưa giờ là cả họ bắt hến á. Giờ là họ bỏ lên cho mình thôi. Rồi mình về mình làm sạch lại. Mình sao mình nêm cho cậu màu hến sao đó sức bình trạng vậy.
Hến thuộc họ ốc, thân hình rất nhỏ, chỉ tương đương với 30% hạt bắp, sống dưới tầng cát đáy sông và các cồn bãi ven sông. Muốn có được một bát hến sạch phải tốn rất nhiều công phu đại cát, làm cho hến nhả cát và sau đó luộc hến. Người làm bún hến, cơm hến xứ Huế phải chọn hến ngon từ cồn hến bên sông Hương và xử lý thật sạch, sau đó xào hến với hành thơm và luôn giữ nóng. Một tô bún hến hay cơm hến có giá dao động từ 7 đến 10.000 đồng. Có thể nói cơm hến, bún hến có giá rẻ nhất trong các món ăn tại Huế. Bà Trần Thị Mỹ Hà, chủ quán cơm bún hến đập đá Huế, chia sẻ với VOA.
Bún hến ngon thì phải quan trọng nhất là mình phải có nước ruốc, vòi ruốc là ngon nhất. Và là cái nước mắm mình phải hoa cho nó còn hơi ngọt ngọt. Hến là phải tươi, mình xào lên, rồi mình xào quá hến, rồi mình lên. Có rau là gồm cả rau muống, rồi rau thơm, rau bạc hà của Huế, rồi rau mã, bắp chuối. Khi xong thì mình gồm có là thêm tộc mỡ. Đặc biệt là tộc mỡ ở đây là em tự làm luôn, tộc mỡ là phải tộc tư giá tươi. Mình làm thành tộc giòn, chiên giòn, rồi có cái dầu phùng, đậu phùng.
Bún hến, cơm hến, hến xào, các món nem chua nướng và cháo hến đều phải ăn lúc nóng, kèm theo gia vị hơi cay như sa tế ớt xà, mắm tôm, đậu phụng rang và bánh tráng. Riêng món hến xúc bánh tráng, có vẻ như hến đập đá có vị ngọt và thơm khác thường so với hến các vùng miền khác. Bà Nguyễn Thị Hồng, du khách từ Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Món gì đặc sản ở đây là thấy là ok hết. Ở đây rất ăn, rất ngon.
Hợp khẩu vị của người
miền Nam.
Mùa đông, mưa Huế rả rích và nhì nhằng, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Cái lạnh cũng thấu xương thấu thịt chẳng kém xứ Bắc. Mỗi con đường Huế như thu nhỏ lại, những mái ngói âm dương co ro. Những lúc như vậy, khoác thêm áo tơi, đội mưa đi qua đập đá, chia tay vào bếp than của chủ quán đang nướng nem chua để sưởi và gọi thêm một bát bún hến, một dĩa nem chua nướng hoặc bóc vài cây nem chua nguội cay vị riềng, nghe giọng nói thỏ thẻ mời gọi món ăn của cô chủ quán. Có vẻ như điều này chỉ có thể là ở Huế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
G Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần khá thú vị khi hầu hết các vị trí trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất đều đổi chủ. Nhưng bản nhạc được làm mới bằng sự kết hợp hai chất giọng nổi danh vẫn đang tiếp tục thống trị bảng xếp hạng thêm một tuần nữa. Chúng ta hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 tuần này chính là những gương mặt mới của tuần trước, G-Eazy và A$AP Rocky cùng Cardi B đã phải tụt một bậc xuống vị trí này với No Limit. Bản nhạc hip-hop rap này nằm trong album studio thứ 5 của G-Eazy có tên The Beautiful and Damned ra mắt hồi năm ngoái. Với việc lọt vào vị trí số 4 trong tuần trước, G-Eazy và A$AP Rocky đã có được thành tích cao nhất trên Billboard trong sự nghiệp của họ. Với Cardi B, người cùng góp giọng trong bài hát này, No Limit trở thành bản hit thứ 2 của cô, lọt vào top 5 của Billboard sau Bodak Yellow. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức No Limit. Nói về sự hợp tác âm nhạc trong No Limit, G-Eazy, rapper 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở California, nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình âm nhạc Fuse rằng lúc đầu chỉ có anh và A$AP Rocky. Sau đó anh gửi một bản ghi âm cho Cardi B, người mà anh luôn ngưỡng mộ. Và cô ấy thích ngay, G-Eazy nói với Fuse. Rapper này nói No Limit là một bài hát hoàn hảo để hợp tác với Cardi B và thành công của bài hát này đang chứng minh điều đó. Tiến một bậc lên vị trí thứ tư là nhóm nhạc rock Imagine Dragons với Thunder. Nhóm nhạc đến từ Las Vegas đã lọt vào top 5 với bản Technopop này từ tháng 10 năm ngoái và đã duy trì sự hiện diện của mình trong nhóm này trong hầu hết gần 3 tháng qua. Thunder được yêu thích nhất tại Belarus, Cộng hòa Czech và Latvia, cũng như lọt vào top 10 của hầu hết các bảng xếp hạng của châu Âu. Thunder đã đưa Imagine Dragon thống lĩnh 4 hạng mục của Billboard, trong đó có Hard Rock Songs trong 6 tuần, Alternative Song trong 3 tuần, Adder Pop 40 trong 4 tuần và Mainstream Top 40 trong 1 tuần. Nhóm 4 chàng trai được rất yêu chuộng của dòng nhạc rock hiện đang ở châu Á trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Họ vừa có 4 đêm diễn ở Kuala Lumpur, Singapore, Tokyo và Bangkok. Cuối tuần này, Imagine Dragons có một đêm diễn ở Hồng Kông trước khi tới Đài Bắc và Thượng Hải cho những đêm diễn cuối cùng của chặng dừng chân ở châu Á trong Evolve World Tour 2018. Trở lại bảng xếp hạng, quán quân của tuần trước, Post Malone và 21 Savage đã phải lùi một bậc xuống vị trí thứ 3 với Rockstar. Bản nhạc này từng giúp cặp đôi rapper thống trị bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp trong 2 tháng cuối cùng của năm ngoái. Đây là bài hát đầu tiên đưa Post Malone và 21 Savage lên vị trí thống trị Billboard trong sự nghiệp của họ. Cặp đôi nghệ sĩ này cũng từng thống trị các bảng xếp hạng R&B, Hip Hop Songs và Hot Rap Songs trong nhiều tuần liên tiếp với Rockstar. Got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango gratatata. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking in it bad. Rockstar, bản nhạc từng hai lần giành đĩa bích kim ở Mỹ, cũng đã thành công trên toàn thế giới khi trở thành bài hát được yêu thích nhất trên các bảng xếp hạng của Úc, Canada, Anh và nhiều nước châu Âu khác. Sự thành công của Post Malone và 21 Savage với Rockstar đang khẳng định thêm rằng nhạc rap đang trở lại đỉnh cao và thống lĩnh dòng nhạc chính thống. Camila Cabello đã tiến một bậc lên vị trí Á quân của tuần này với Havana. Đây cũng chính là vị trí mà cô ca sĩ Mỹ gốc Cuba từng có được với bài hát này cách đây 5 tuần. Cùng góp giọng trong bản nhạc pop Latin quyến rũ này là rapper Young Thug. Với sự thành công ngoài mong đợi, Havana đã trở thành bài hát chính từ album studio đầu tay của Camila mang tên chính cô. Lúc đầu, Havana chỉ được Camila tung ra như một bài hát quảng bá cho album sắp ra mắt của Camila. Giờ đây, bài hát này đã thống trị các bảng xếp hạng của Úc, Canada, Anh và nhiều nước châu Âu khác. Havana chính là bài hát đầu tiên đưa Camila Cabello lên vị trí quán quân của Billboard. Với bài hát này, cô ca sĩ 20 tuổi đã trở thành ngôi sao trong làng âm nhạc thế giới. Tài năng của cô được huyền thoại âm nhạc Elton John ca ngợi. Trong một buổi phỏng vấn của chương trình Beats One của Apple Music, nhạc sĩ danh tiếng của Anh Quốc nói Camila có giọng hát tuyệt vời và rằng những bài hát của cô ấy làm tôi thấy hạnh phúc. Camila sau đó đã lên Twitter để thể hiện niềm vui của cô trước những lời tán dương của một nghệ sĩ bậc thầy như Elton John. Trên vị trí quán quân tuần này vẫn là Ed Sheeran và Beyoncé với Perfect Duet. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp cặp đôi nghệ sĩ Anh và Mỹ thống lĩnh bảng xếp hạng với bản cover, bài hát từng thống trị bảng xếp hạng Anh Quốc trong nhiều tuần. Perfect, một bài hát từ album Divide của Ed, là bài hát được yêu thích nhất trong dịp Giáng sinh vừa qua. Bản cover có sự góp giọng của nữ ca sĩ Mỹ Beyoncé được ra mắt vào đầu tháng 12 vừa qua. Hãy cùng thưởng thức giọng hát của họ trên nền guitar thường trong bản ballad này. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Đây là sự hợp tác thứ ba của Beyoncé trong những tháng vừa qua. Trước khi góp giọng trong Perfect với Ed Sheeran, nữ ca sĩ 36 tuổi đã cộng tác với J Balvin và Wally William trong Migrante ra mắt vào tháng 9 vừa qua và sau đó là với rapper lừng danh Eminem trong Walk on Water ra mắt hồi đầu tháng 11. Perfect là bài hát đầu tiên Beyoncé hợp tác với Ed, nam ca sĩ Anh Quốc 26 tuổi, đang nổi danh trên toàn thế giới, nhất là sau khi tung ra album Divide mà Perfect là một bài hát trong đó. Và chúng ta hãy cùng xem liệu Ed và Beyoncé có tiếp tục được yêu thích nhất trong tuần tiếp theo không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.